Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phá thành công chuyên án G820, bắt giữ 15 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu để làm giả văn bằng chứng chỉ trên quy mô toàn quốc.
Gia hóa những con người lầm lỗi.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phá thành công chuyên án G820, bắt giữ 15 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu để làm giả văn bằng chứng chỉ trên quy mô toàn quốc. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thời gian qua xuất phát từ yêu cầu thực tế về các loại văn bằng chứng chỉ như ngoại ngữ, tin học, giấy phép lái xe, các loại bằng đại học, thạc sĩ, bác sĩ, dược sĩ. Một số đối tượng đã thực hiện hành vi làm giả các loại văn bằng chứng chỉ để bán kiếm lời. Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ đi sâu nắm tình hình để chủ động phát hiện, lập án đấu tranh với loại tội phạm này. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện Lê Thị Liên, Đỗ Thị Giang và Hoàng Thị Hường, cán bộ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thanh Hóa, lấy danh nghĩa các trường đại học uy tín trong nước được đào tạo, cấp các loại văn bằng chứng chỉ, cầu kết xây dựng hệ thống cộng tác viên tại các huyện trên địa bàn tỉnh, mở các lớp chứng chỉ tiếng Anh, các bậc B2, B3 tại Thanh Hóa để tuyển sinh và tổ chức các lớp thi chứng chỉ cho học viên có nhu cầu. Với thủ đoạn này, từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2020, các đối tượng đã tổ chức 4 lớp với gần 600 học viên. Trong đó, mỗi hồ sơ học viên các đối tượng thu từ 3,5 đến 7 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng vẫn tổ chức ôn thi để che giấu hành vi phạm tội của mình và móc nối với các đối tượng ở Hà Nội để làm và cấp chứng chỉ tiếng Anh giả cho các học viên. Qua điều tra xác minh, Công an Thanh Hóa xác định nhóm đối tượng tại Hà Nội được Lê Thị Liên móc nối làm chứng chỉ ngoại ngữ giả là Đặng Văn Sáng, sinh năm 1994, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sau khi nhận làm các chứng chỉ giả từ Lê Thị Liên, Đặng Văn Sáng móc nối và chuyển tiền, thông tin khách hàng do Đặng Duy Minh, sinh năm 1994, ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Đặng Duy Minh thành lập nhóm với nhiều đối tượng làm văn bằng giấy tờ, chứng chỉ giả. Trong nhóm đối tượng này, Minh phân công nhiệm vụ cho Nguyễn Ngọc Huyên và các thành viên trong nhóm lập các trang Facebook Zalo ảo để chạy quảng cáo, nhận các đơn hàng và trực tiếp in ấn văn bằng chứng chỉ giả. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng thường sử dụng các tài khoản ngân hàng ảo để giao dịch, các thông tin cá nhân, số điện thoại, Facebook, Zalo giả. Sau khi xác định thời cơ, điều kiện phá án, ngày 29 tháng 10 vừa qua, Ban chuyên án đã đồng loạt khám xét 8 điểm tại tỉnh Thanh Hóa, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ nhiều thiết bị máy móc, công cụ, phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội, gồm 7 bộ máy vi tính, 1 iPad, 2 máy in thẻ nhựa, 1 máy ép plastic, 25 thẻ ngân hàng, cùng nhiều tài liệu văn bằng, chứng chỉ, học bạ, giấy phép lái xe và các loại phôi, mực in, con dấu giả. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, 51 kg kim loại màu vàng vận chuyển trái phép qua biên giới bị Công an An Giang bắt giữ vào ngày 30 tháng 10 năm 2020 là vàng 4 số 9, không lẫn tạp chất. Liên quan đến vụ vận chuyển 51 kg vàng 4 số 9 trái phép qua biên giới, sáng ngày 1 tháng 11, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, trong quá trình điều tra, 3 đối tượng liên quan đến vụ án đã ra đầu thú. Trước đó, trưa 30 tháng 10, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ tổ chức tuần tra trên tuyến biên giới, phát hiện một nhóm đối tượng điều khiển xuồng máy hướng từ Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Khi đến khu vực thuộc ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, An Giang, các đối tượng cho xuồng máy cập bờ rồi khuân vác các bao tải và bọc ni lông màu đen lên bờ. Phát hiện lực lượng công an ập đến, các đối tượng chống trả quyết liệt và bỏ chạy xuống xuồng máy tẩu thoát. lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được đối tượng Trần Văn Hải, sinh năm 1971, trú tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang, cùng hai bao tải và một bọc ni lông màu đen. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong các bao và bọc ni lông trên có chứa 51 kg kim loại màu vàng. Theo kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, 51 kg kim loại màu vàng vận chuyển trái phép qua biên giới bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ vào ngày 30 tháng 10 năm 2020 là vàng 4 số 9 không lẫn tạp chất. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.
Anh NVC, sinh năm 1986, quê ở Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Năm 2015, anh xây dựng gia đình với chị DTTH và chuyển về quê vợ ở Phú Lương sinh sống. Vốn mê chơi lô đề từ khi còn là thanh niên, nên đến khi lấy vợ, anh vẫn chứng nào tật ấy. Năm 2015, vì nợ một số tiền do chơi lô đề, nên anh đã phạm tội trộm cắp tài sản, bị Tòa án Nhân dân huyện Phú Lương xử phạt 24 tháng tù, cho hưởng án treo. Anh Vũ Xuân Hạnh, công an viên xóm MK, xã Phấn Mễ nhận xét, trong thời gian chịu án treo tại địa phương, NVC đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật và địa phương. Ngoài ra, anh còn là vận động viên thể thao tích cực của xóm, tham gia nhiều giải đấu bóng chuyền ở xã. Trong câu chuyện với chúng tôi, anh C cười bẽn lẽn khi nhớ lại lỗi lầm trước kia. Hồi ấy nghĩ cũng dại, cứ mơ tưởng không phải làm ăn gì mà trúng số rồi sẽ giàu to, có tiền chăm lo cho mẹ và vợ con. Ai ngờ một phút nông nổi lại trở thành tội phạm. Sau lần ấy tôi rất ân hận. Hàng đêm tôi đều khó ngủ, nằm suy nghĩ mình là người đàn ông trụ cột trong nhà nhưng lại không giúp được gì, còn mang lại gánh nặng cho mẹ và vợ. Vậy là tôi quyết tâm tu chí làm ăn, cải tạo thật tốt để vun vén hạnh phúc gia đình. Điểm tựa từ người thân đã giúp tôi vượt qua mặc cảm, vượt qua cám dỗ từ lô đề, cờ bạc mà hoàn lương. Mẹ anh NVC, bà NTT ngồi cạnh cười, tiếp lời con. Ai cũng có tuổi trẻ bùng bột, tôi mừng vì con trai tôi đã nhìn ra đường về nẻo thiện. Khi cháu phạm tội, tôi chỉ biết động viên con chấp hành tốt các quy định của pháp luật và tu tỉnh làm ăn. Cũng may C có một cô vợ đảm đang tháo vát, hết mực yêu thương chồng con và giúp chồng hoàn lương. Nhờ chăm chỉ làm ăn, chịu khó tích cóp, mấy năm nay, anh chị CH đã có của ăn của để, mua được chiếc xe ô tô con và sở hữu ngôi nhà khang trang ngay quốc lộ, gần chợ chè Phấn Mễ. Hàng đêm, anh đánh xe xuống chợ đầu mối Túc Duyên chở hoa quả về, để sớm hôm sau vợ bày bán ở chợ. Thu nhập của hai vợ chồng ổn định, đảm bảo chăm lo cuộc sống của gia đình. Anh C dẫn tôi ra thăm sạp hoa quả mà vợ anh đang bán trước cửa chợ chè Phấn Mễ. Chị DTTH vừa nhanh tay chọn hoa quả cân cho khách, vừa nói chuyện vui vẻ. Mình cũng hiểu ông chồng vốn không phải là người xấu, chỉ là lúc ấy quá ham mê lô đề, không chịu làm ăn. Sau lần vấp ngã ấy, mình giận lắm, song vẫn động viên anh, coi đó là một bài học để rút kinh nghiệm, nhắc nhở anh phải sống thật tốt để sau này không ảnh hưởng đến gia đình con cái. Mừng là quá trình cải tạo tại địa phương, anh ấy chấp hành tốt, đã được giảm án 6 tháng, nay thì đã được xóa án tích. Nghe lời vợ, anh C nói dứt khoát, giờ tôi không cho phép mình lạc lối nữa, tôi phải chăm chỉ làm ăn. Bởi trách nhiệm của tôi là cùng vợ chăm sóc cậu con trai 5 tuổi và người mẹ đẻ hay đau ốm, bệnh tật. Mơ ước của tôi sẽ là tích góp được một khoản tiền vốn, đi học thêm và về mở một cửa hàng sửa chữa xe máy. Hy vọng mơ ước của anh chị sẽ sớm trở thành hiện thực.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, người phạm tội nghiêm trọng phải bị trừng phạt để răn đe, giữ gìn sự nghiêm minh của pháp luật. Nhưng chính trong thời gian những người phạm tội bị tạm giữ, tạm giam, phục vụ quá trình tố tụng và chấp hành hình phạt tù, tâm trạng diễn biến rất phức tạp, có lúc bất hợp tác với cán bộ, có lúc muốn chấm dứt sự sống vì mặc cảm. Do vậy, cán bộ làm công tác quản giáo luôn phải bám sát mọi diễn biến của nghi can, nghi phạm, phạm nhân để vừa quản lý, nghiêm khắc, vừa động viên giáo dục cảm hóa. Thực chất, công tác quản lý trại tạm giam là một loại hoạt động tư pháp mà nhiệm vụ chủ yếu là tạm giam nghi can, nghi phạm và giam giữ phạm nhân để giáo dục, cải tạo, thông qua việc giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, dạy văn hóa và tổ chức lao động sản xuất. Tại trại tạm giam của Công an tỉnh, việc quản lý nghi can, nghi phạm và phạm nhân có tính đặc thù khác nhau. Đối với nghi can, nghi phạm đang trong quá trình tạm giữ, tạm giam để phục vụ quá trình tố tụng, đòi hỏi có sự quản lý nghiêm ngặt, chặt chẽ. Nhưng đối với các phạm nhân chấp hành hình phạt tù tại trại tạm giam của Công an tỉnh lại được hưởng nhiều chế độ, như tập thể dục vào đầu giờ buổi sáng và cuối buổi chiều, được đọc sách báo, xem TV và tham gia lao động sản xuất. Trong suy nghĩ của nhiều người, trại tạm giam là nơi tối tăm miệt thị, nghi can, nghi phạm, tù nhân ẩu đả nhau bởi nạn đại ca, bưởng vạn. Nhưng ai đã đến trại tạm giam của công an tỉnh sẽ có cảm nhận ngược lại. Ngay từ cổng vào trại đã thấy sự sạch sẽ, gọn gàng, cây xanh, hoa cỏ, tươi mát. Các phân khu đội của trại được bài trí theo yêu cầu của nhiệm vụ đặc thù, nhưng đều đảm bảo vệ sinh, an toàn nghiệp vụ. Trên 700 đối tượng đang bị tạm giữ, tạm giam và thi hành hình phạt tù đang được trại tạm giam của công an tỉnh quản lý theo quy định. Trong đó có 94 phạm nhân đang thi hành án với mục đích cải tạo phục vụ các mặt công tác của đơn vị. Cùng với đó là các đối tượng nghi can, nghi phạm trong các vụ án đang tiến hành quy trình tố tụng. Riêng đối với phạm nhân thi hành án tại các trại đều là các trường hợp án phạt tù dưới 36 tháng, phạm các tội hình sự lần đầu nhưng không thuộc diện đặc biệt nghiêm trọng. Do vậy, ban giám thị, các đội phân trại đều tạo điều kiện để phạm nhân được lao động sản xuất, làm ra của cải vật chất, cải thiện điều kiện giam giữ. Cùng với đó là cán bộ của trại tổ chức nhiều việc làm ý nghĩa như dạy học xóa mù chữ, nâng cao trình độ văn hóa cho phạm nhân, phát động tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin thời sự kịp thời và tiến hành giáo dục về chính sách, pháp luật, đạo đức để phạm nhân có nhận thức đúng, thấy rõ tội lỗi và sự cần thiết phải tự rèn luyện cải tạo để trở thành người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Mỗi quý, các đội và phân trại phối hợp tổ chức đánh giá, bình xét phạm nhân để biểu dương người cải tạo tiến bộ, làm cơ sở xét giảm thời gian chấp hành hình phạt tù theo quy định của pháp luật. Những phạm nhân hai quý liên tục được bình xét ý thức cải tạo tốt sẽ được gặp vợ hoặc chồng tại phòng hạnh phúc. Trung tá Lương Hải Quân, đội trưởng đội quản lý tạm giữ tạm giam cho biết, các trường hợp phạm nhân cải tạo tiến bộ được thăm thân nhân, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đã thấy được sự khoan hồng, nhân văn của pháp luật, phấn khởi quyết định làm lại cuộc đời. Còn những phạm nhân chưa được đặc xá thì cố gắng phấn đấu rèn luyện, cải tạo tiến bộ để được hưởng đặc xá. Điều này cũng khẳng định công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân có nhiều đổi mới, hiệu quả. Khó khăn nhất đối với cán bộ công tác tại trại tạm giam của công an tỉnh là quản lý các nghi can, nghi phạm trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng và đối tượng đã tuyên án tử hình, đợi thời gian thi hành. Đây là những đối tượng có sự diễn biến tâm lý bất thường, khó nắm bắt nên nguy cơ xảy ra nhiều sự cố như tìm cách trốn trại, tự tử, tuyệt thực, bất hợp tác với cán bộ. Trung tá Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó đội quản giáo tạm giam tạm giữ cho biết, đặc thù công việc của cán bộ chiến sĩ phải thường xuyên va chạm, tiếp xúc với những mặt trái của xã hội, với những tội phạm, những người đã hoặc đang mang trong mình những mầm ác, nên cán bộ chiến sĩ không có đạo đức tốt và lập trường quan điểm vững vàng, rất dễ bị sa ngã hoặc bị những yếu tố tiêu cực chi phối. Do đó, cấp ủy quản lý đơn vị luôn coi trọng công tác giáo dục rèn luyện để bảo đảm có một đội ngũ cán bộ luôn vững vàng, kiên định, chí công vô tư và đầy lòng vị tha. Ngoài những khó khăn về nghiệp vụ chuyên môn, tập thể cán bộ công tác tại trại tạm giam công an tỉnh hàng ngày còn phải quản lý tiếp xúc giải quyết các vấn đề liên quan đến số phạm nhân vào trại mang trên người nhiều căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng như huyết áp, tiểu đường, nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS và các bệnh nguy hiểm khác. Vẫn biết mỗi chúng ta khi đã chọn nghề thì phải theo nghiệp, nhưng đối với cán bộ làm nghề quản giáo ở trại tạm giam của công an tỉnh, có nhiều nỗi niềm cần sự thấu hiểu của người thân, đồng nghiệp và cộng đồng. Bởi chính sự thầm lặng và thấm đẫm tình người của các cán bộ chiến sĩ cảnh sát trại giam đã giúp nghi can, nghi phạm và phạm nhân dập tắt dần mầm ác để làm lại cuộc đời, sống có ích.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người. Chương 3. Chính sách của nhà nước về phòng chống mua bán người. 1. Quy định chung. Nhà nước ta đã xác định phòng chống mua bán người là một nội dung của chương trình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và được kết hợp với việc thực hiện các chương trình khác về phát triển kinh tế xã hội. Hàng năm, nhà nước bố trí ngân sách cho công tác phòng chống mua bán người. Để tăng cường hoạt động phòng chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, tại khoản 2, khoản 3, điều 5 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 và điều 2 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP có quy định. nhà nước khuyến khích cơ quan tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia hợp tác tài trợ cho các hoạt động phòng chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân. Nhà nước khuyến khích tổ chức cá nhân trong nước thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định pháp luật, đồng thời hỗ trợ nguồn lực cho cơ sở bảo trợ xã hội công lập thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân. Tổ chức cá nhân thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao môi trường. Nhà nước có chính sách khen thưởng cơ quan tổ chức cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống mua bán người, bảo đảm chế độ chính sách đối với người tham gia phòng chống mua bán người, bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản theo quy định của pháp luật. Hàng năm, nhà nước bố trí ngân sách cho công tác phòng chống mua bán người.
Hai lớn, chính sách hỗ trợ nạn nhân. Câu hỏi 81, đối tượng hỗ trợ và chế độ hỗ trợ đối với nạn nhân bị mua bán được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 32 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định đối tượng chế độ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán như sau. 1. Nạn nhân là công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam, thì tùy trường hợp quy định tại các điều 33, 34, 35, 36, 37 và 38 của Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 được hưởng các chế độ hỗ trợ sau đây. A. Hỗ trợ với nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại. B. Hỗ trợ y tế. C. Hỗ trợ tâm lý. D. Trợ giúp pháp lý. D. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề. E. Trợ cấp khó khăn ban đầu, hỗ trợ vay vốn. 2. Nạn nhân là người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam, thì tùy trường hợp quy định tại các điều 33, 34, 35 và 36 của Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 được hưởng các chế độ hỗ trợ quy định tại các điểm A, B, C, D khoản 1, điều 32 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. 3. Người chưa thành niên đi cùng nạn nhân thì tùy trường hợp quy định tại các điều 33, 34, 35 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 được hưởng chế độ hỗ trợ quy định tại các điểm A, B và C khoản 1, điều 32 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011.
Câu hỏi 82. Chế độ hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại trực tiếp đối với nạn nhân bị mua bán được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 19 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP và khoản 1 Điều 4 Thông tư Liên tịch số 134/2013 ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP. Sau đây viết tắt là Thông tư Liên tịch số 134/2013/TTLT-BTC-BLD-TBXH quy định chế độ hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại cho nạn nhân bị mua bán. Theo đó, 1. Đối tượng hỗ trợ gồm những trường hợp sau đây. A. Nạn nhân là công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam, người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam. B. Người trong thời gian chờ xác minh là nạn nhân theo quy định tại Điều 24, 25 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. C. Người chưa thành niên đi cùng nạn nhân. 2. Chế độ hỗ trợ và mức chi trả hỗ trợ được quy định như sau. A. Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian tạm trú tại cơ sở bảo trợ, cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Thời gian hỗ trợ tối đa từ nguồn ngân sách nhà nước không quá 60 ngày. Mức hỗ trợ tối thiểu 30.000 đồng một người một ngày. B. Hỗ trợ quần áo và dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết. Nạn nhân trong thời gian tạm trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân được cấp 2 bộ quần áo dài, 2 bộ quần áo lót, khăn mặt, dép nhựa, bàn chải, thuốc đánh răng, xà phòng, băng vệ sinh đối với nạn nhân là nữ. Mức chi được tính trên cơ sở giá mua thực tế tại địa phương nhưng không quá 400.000 đồng một nạn nhân. C. Nạn nhân có nguyện vọng trở về nơi cư trú nhưng không có khả năng chi trả tiền tàu xe và tiền ăn trong thời gian đi đường thì được hỗ trợ tiền ăn trong những ngày đi trên đường, hỗ trợ tiền tàu xe. Tiền tàu xe, mức chi theo giá phương tiện công cộng phổ thông, trường hợp nạn nhân là người chưa thành niên, cơ quan đơn vị tiếp nhận giải cứu hỗ trợ nạn nhân bố trí cán bộ đưa nạn nhân về nơi cư trú bằng phương tiện của cơ quan đơn vị, chi phí tính theo số km và tiêu hao nhiên liệu thực tế. Trường hợp thuê xe bên ngoài thì giá thuê xe theo hợp đồng, thỏa thuận và phù hợp với giá cả trên địa bàn cùng thời điểm. Tiền ăn trong những ngày đi đường, mức chi tối thiểu là 40.000 đồng một người một ngày, tối đa không quá 5 ngày. Nạn nhân là người chưa thành niên thì Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm tự mình hoặc phối hợp với các cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở bảo trợ xã hội đưa nạn nhân về nơi người thân thích cư trú. 3. Trách nhiệm thực hiện việc hỗ trợ. A. Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện việc hỗ trợ nhu cầu thiết yếu quy định tại điểm A, B, mục 2 đã nêu trên, gồm Ủy ban Nhân dân cấp xã, cơ quan công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, đơn vị tiếp nhận, giải cứu nạn nhân, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở bảo trợ xã hội. Trường hợp Ủy ban Nhân dân cấp xã, cơ quan công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, đơn vị tiếp nhận, giải cứu nạn nhân, không có điều kiện bố trí ăn ở cho nạn nhân, sau khi tiếp nhận, giải cứu và làm các thủ tục xác định nạn nhân, cơ quan tiếp nhận, giải cứu chuyển nạn nhân đến cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân để thực hiện việc hỗ trợ theo quy định. B. Cơ quan chịu trách nhiệm hỗ trợ tiền tàu xe và tiền ăn theo quy định tại điểm C mục 2 đã nêu trên, gồm Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Trường hợp nạn nhân là người chưa thành niên thì cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân chịu trách nhiệm cử người giám hộ trong suốt quá trình nạn nhân ở cơ sở, khi làm các thủ tục pháp lý để trở về nơi cư trú. Căn cứ các chế độ hỗ trợ, mức chi hỗ trợ cho nạn nhân và tình hình thực tế của địa phương, các cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện chế độ hỗ trợ theo quy định lập dự toán trong ngân sách chi thường xuyên hàng năm của đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Câu hỏi 83. Chế độ hỗ trợ y tế trực tiếp đối với nạn nhân bị mua bán được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 20 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP và khoản 2 Điều 4 Thông tư Liên tịch số 134/2013/TT-LT-BTC-BLD-TBXH quy định chế độ hỗ trợ y tế cho nạn nhân bị mua bán. Theo đó, 1. Đối tượng hỗ trợ gồm nạn nhân trong thời gian lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân. 2. Chế độ hỗ trợ y tế gồm chi phí khám bệnh và chi phí chữa bệnh. 3. Mức chi hỗ trợ. A. Hỗ trợ tiền thuốc thông thường. Trong thời gian nạn nhân lưu trú tại cơ sở được hỗ trợ mức 50.000 đồng trên nạn nhân. B. Trường hợp nạn nhân bị ốm nặng phải chuyển đến cơ sở y tế điều trị thì chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế do nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân tự thanh toán. Đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách theo pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, người chưa thành niên được cơ sở hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức bằng mức quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho các đối tượng tương ứng. Đối với nạn nhân không còn thân nhân được cơ sở hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức bằng mức quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho đối tượng thuộc hộ nghèo. Trường hợp đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế còn thời hạn sử dụng thì được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. C. Trường hợp nạn nhân chết trong thời gian lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân sau 24 giờ kể từ khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền mà thân nhân không đến kịp hoặc không có điều kiện mai táng, thì cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân có trách nhiệm tổ chức mai táng. Chi phí giám định pháp y, chi phí mai táng thực hiện theo quy định đối với đối tượng tại các trung tâm bảo trợ xã hội. Căn cứ nội dung chi, mức chi hỗ trợ và tình hình thực tế của địa phương, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, lập dự toán chi phí hỗ trợ y tế hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Câu hỏi 84. Chế độ hỗ trợ tâm lý đối với nạn nhân bị mua bán được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 21 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP quy định chế độ hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân bị mua bán như sau. 1. Đối tượng hỗ trợ gồm nạn nhân trong thời gian lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân. 2. Chế độ hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân gồm tư vấn, tham vấn tâm lý cho nạn nhân và thực hiện các liệu pháp trị liệu nhóm. 3. Cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân có trách nhiệm tổ chức các hoạt động hỗ trợ giúp nạn nhân ổn định tâm lý trong thời gian lưu trú. Đối với nạn nhân là người chưa thành niên, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân có trách nhiệm liên hệ, đánh giá về mức độ an toàn đối với nạn nhân khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú trước khi đưa nạn nhân trở về.
Câu hỏi 85. Chế độ trợ giúp pháp lý đối với nạn nhân bị mua bán được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 22 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP quy định chế độ trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán như sau. 1. Đối tượng hỗ trợ gồm A. Nạn nhân là công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam. B. Nạn nhân là người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam. 2. Chế độ trợ giúp pháp lý gồm tư vấn pháp luật để phòng ngừa bị mua bán trở lại, trợ giúp làm thủ tục đăng ký hộ khẩu, hộ tịch, nhận chế độ hỗ trợ, đòi bồi thường thiệt hại, tham gia tố tụng và các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến vụ việc mua bán người. 3. Trình tự thủ tục trợ giúp pháp lý được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.
Câu hỏi 86. Chế độ hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu đối với nạn nhân bị mua bán được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 23 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP và khoản 3 Điều 4 Thông tư Liên tịch số 134/2013/TTLD-BTC-BLD-TBXH và Điều 16 Thông tư số 35/2013/TT-BLD-TBXH quy định chế độ và quy trình thủ tục hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân bị mua bán. Theo đó, 1. Đối tượng hỗ trợ gồm nạn nhân là công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam. 2. Chế độ hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu gồm A. Nạn nhân thuộc hộ nghèo được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010, quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015. Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và văn bản hướng dẫn nghị định. B. Trường hợp nạn nhân học nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng được hỗ trợ một lần chi phí học nghề. Mức hỗ trợ theo chi phí đào tạo nghề ngắn hạn tương ứng tại các cơ sở đào tạo nghề ở địa phương, nhưng tối đa không vượt quá mức quy định tại quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện quyết định số 1956/QĐ-TTg. C. Đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo khi trở về nơi cư trú được hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu với mức hỗ trợ tối thiểu là 1 triệu đồng một người. 3. Thủ tục thực hiện chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân bị mua bán được quy định như sau. A. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm đơn đề nghị hỗ trợ của nạn nhân hoặc của gia đình nạn nhân có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã, theo mẫu quy định tại phụ lục 16, ban hành kèm theo thông tư số 35/2013/TT-BLD-TBXH. Một trong các loại giấy xác nhận sau. Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan công an cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, theo quy định tại khoản 3 điều 24 luật phòng chống mua bán người năm 2011. Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan giải cứu theo quy định tại Điều 25 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân. Giấy tờ tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp đã được cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc Bộ Ngoại giao Việt Nam hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh người đó là nạn nhân. B. Trình tự và thời hạn giải quyết. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác nhận là nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân làm đơn gửi Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn của nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã lập hồ sơ gửi Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của Ủy ban Nhân dân cấp xã, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện xem xét quyết định. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trình của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện xem xét quyết định chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.